Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời Quỳnh Tiên. Hai tháng sau, vào một buổi trưa, ông Bình dùng cơm xong rồi, tay ông cầm một cái kéo, ông đi vòng theo mấy hàng kiển ở ngoài trước sân mà cắt lá để mà uống cành và uống nhánh. Trời ui ui chứ không nắng, lại nhờ có gió Tây thổi hiu hiu cho nên rất là mát mẻ. Ông sửa chậu này, rồi ông lại sang qua chậu kia để sửa. Ông hớt lá, rồi cắt nhánh. Rồi ông đứng mà ngắm, coi bộ vẻ thung dung và nhàn hạ lắm. Bà Bình đứng tại thềm, bà ngó mông ra ngoài lộ mà nói:
Thằng hai á, nó đi lên trên tòa, nó nói là dầu mua được hay không á, cũng vậy hả? Hễ mà bán xong rồi đó, thì nó về liền, mà sao tới bây giờ nó cũng chưa về vậy, không biết nữa.
Ông Bình thì cứ lui cui sửa những cây kiển, ông không có ngó bà, nhưng mà ông vẫn đáp lời của bà.
Chín giờ mới bắt đầu đấu giá. Ruộng đất manh muốn nhiều miếng, cho nên họ đấu đầu tới 11 giờ chưa biết có rồi hay không. Bây giờ chưa tới 11 giờ, làm sao mà nó về cho kịp?
Thì nó quyết nó mua lại cho được cái sở ruộng bưng sen, đặng vợ chồng nó làm mà nó kiếm miếng cơm ăn. Không biết nó giành có lại được với người ta hay không đây nè.
Nó làm rộn, bỏ luôn cho rồi. Giành giật mà mua mắc ít lợi gì đó. Mình còn mấy chục mẫu ruộng hương quả đó, sợ không có sức mà làm á chứ.
Thầy kệ nó, tiền riêng của vợ chồng nó, nó làm sao được á, nó làm, mình cản làm cái gì.
Bà vừa nói xong câu đó, thì kế đó thấy có một cái xe đò ngừng ngay trước cửa ngõ, bà quay sang nói:
Chắc thằng hai nó về ha.
Xong bà lại ngó kỹ lại một lần nữa, rồi bà lại nói:
Ủa, không phải thằng hai, con ba mà. Chà, về cái chuyến này á, lại có rương nữa chứ.
Ông Bình dây ra thì thấy thật quả là cô Túy Nga. Cô đang đứng trên lề đường, gần đó có một cái rương lớn và một cái vali, là hai vật năm xưa mà bà Bình sắm cho cô để về nhà chồng. Bà kêu đứa ở mà biểu ra vác đồ. Cô Túy Nga đi thủng thẳng đi vô sân. Cô mặc áo đen, quần đen, vóc mình coi bộ hơi ốm, da mặt thì tái mét, gương mặt thì rất là buồn, chứ không phải tươi tắn phân phi như hồi trước. Cô vô đến bên thềm, chắp tay xá cha mẹ. Ông Bình châu mài ngó con, rồi lại hỏi:
Con ở trên Sài Gòn hay là ở trên Vĩnh Long mà về đây đây?
Dạ thưa, con ở trên Sài Gòn, con đi thẳng về đây đó.
Con có được thơ của chị hai con hay không?
Dạ thưa có.
Má dặn chị hai con đó, biểu con lúc này đừng có về làm cái gì. Sao con về vậy?
Dạ thưa lâu quá con nhớ nên con về thăm thầy thăm má.
Bà với cô Tiếng Nga đi vô nhà. Ông Bình bỏ cái kéo dưới gốc cây kim quýt, ông phủi tay cho sạch, rồi ông cũng đi vô, vừa đi vừa hỏi con.
Coi bộ con bị bệnh hả con?
Dạ thưa không. Dạ, con có đau cái gì đâu.
Sao mà thầy thấy con coi bộ ốm dữ vậy?
Dạ, tại ốm.
Ông châu mài, ủ mặt, lộ vẻ u sầu. Cô Túy Nga đi thẳng vô trong buồng. Ông ngồi rót nước trà ra mà uống. Ông thấy người nhà vác cái rương,
thì ông lại quay sang bà Tổng mà hỏi, ủa, làm cây giống gì mà chuyến này đi về lại có gia ly mà còn có rương nữa kìa?
Không biết nữa chứ, chắc nó muốn về ở chơi lâu đó.
Có chồng rồi mà chơi lâu cái nỗi gì? Tôi nghi quá, chắc là có vụ gì đó, nên coi bộ nó buồn dữ à. Đâu bà kêu nó bà hỏi thử coi.
Con nó về rồi nó ở trển, ai coi cơm nước cho cái thằng đó nó ăn.
Dạ, dạ thưa có người ở nấu thưa má.
Vậy tại sao má dặn đừng có về mà con lại về? Đâu, con nói thiệt cho má nghe thử coi coi.
Dạ, dạ.
Còn con đó, về đó mà con còn đem rương theo làm cái gì?
Cô Thúy Nga nghe bà hỏi, đứng lặng thinh một hồi, rồi cô vùng nói sẵn.
Dạ thưa thầy má, chồng của con đó, nó đánh, nó đuổi con, không cho con ở nữa nên con phải về.
Vợ chồng của ông Tổng Bình nghe cô nói thì nhìn nhau chân hững. Bà Tổng lắc đầu và nói,
con dại quá, vợ chồng con nít sao cho khỏi rầy rà với nhau. Nó giận đó, nó có nói bậy bạ nữa, sao con không chịu nhịn mà con lại bỏ con chở đồ về, liều quá vậy rồi hả con?
Dạ, dạ thưa má, con nhịn lung lắm đó, nên con mới ở với nhau cho tới ngày nay đó. Nếu không nhịn đó, thì trong 3 ngày đầu đó, là con phải rời rã rồi. Chồng của con, nó đâu có thương con nữa. Thiệt đó, nó cố tâm nó đuổi con về, chứ không phải là rầy rà sơ sài đâu.
Có lẽ nào mà kỳ cục vậy?
Dạ, dạ thưa, hơn 1 tháng nay rồi, đuổi con mấy lần rồi đó, con lạ mặt lì, con không đi. Hồi hôm này nè, nó đánh nó chửi con trước mặt má chồng con vậy đó. Nó mắng con á là cái đồ ăn mày, cứ lết đầu, rồi ở ăn chực cơm, đuổi hoài, không chịu đi. Con than thở với má chồng con, rồi cũng xin má chồng con phân xử giùm. Má biết không, má chồng con đó lại binh chồng, tiếp mắng con, nói con là cái đồ hư, rồi cũng đuổi con ra khỏi nhà luôn á.
Thằng đó nó có chơi bời, có mèo chó gì không?
Dạ, dạ thưa cái đó sao khỏi hả má? Xong làm giống gì hay là đi đâu đó thì tự ý, con có nói cái gì đâu.
Vậy chứ bữa nay, tòa họ thi hành phát mãi ruộng đất của thầy. Chồng con nó có hay cái sự đó hay không?
Dạ, dạ thưa hay chứ. Má chồng con lên hôm tháng trước, đã có nói rồi, mà cách 1 tuần sau đó cũng có thấy truyền rau ở trong nhật trình nữa.
Ủa, có rau ở trong nhật trình sao?
Dạ, dạ thưa có.
Rồi nó có hay là thầy từ chức cai tổng không?
Dạ thưa cũng hay nữa, má chồng con có nói.
Hay à, chắc là nó thấy thầy suy sụp, không có làm cai tổng nữa, rồi tiêu hết sự nghiệp, cho nên nó mới đuổi con chứ gì.
Dạ, dạ có lẽ như vậy đó.
Vợ chồng của ông Tổng Bình ngồi buồn thiêu, cô Túy Nga thấy vậy liền nói với cha mẹ.
Thưa thầy, thưa má, phận con là gái, con trọn thảo với cha mẹ, thầy má gả con lấy chồng, con không dám cãi. Đến khi về nhà chồng đó, con cũng trọn đạo làm dâu, làm vợ. Con cung kính cha mẹ chồng, con vâng lời, chiều ý chồng. Nhưng mà những việc chồng con làm cho con khổ tâm cực trí trong 2 năm nay rồi, nếu kể ra cho thầy má nghe đó, thì làm buồn thầy má chứ không ít gì. Bởi vậy đó, mấy lâu nay nè, con ôm trong lòng mà con chịu, con không dám hở môi nữa. Bây giờ vợ chồng phải xa nhau rồi, nếu nói ra cho hết đã vô ích, mà lại còn thêm khiếm nhã nữa. Tuy vậy mà con tưởng cũng nên nói sơ cho thầy má hiểu tại sao chồng con nó đuổi con. Khi con mới về nhà chồng á, có tới gần 1 năm, chồng con nó làm cho con cực lòng, bất quá là tại cái thói thất giáo của nó, chứ chẳng phải là nó có ý bỉ bạc gì con hết á. Vì vậy nên con vì cái chữ 100 năm 1 chồng, con phải ráng mà chịu.
Dạ kể từ cái ngày mà nó biểu con về xin 500 bạc đó mà má cho con có 50 đồng á, thì nó bắt đầu nó khổ khắc. Rồi từ đó về sau, mỗi lần mà thầy má cho tiền đó thì cho có 1-20 à, chứ không có cho 1-200 như trước nữa. Chồng con nó đánh, nó chửi riết con hà. Nói thiệt mà nghe, chồng con cũng vậy đó, mà má chồng con cũng vậy. Thấy nhà mình suy sụp nên họ bỉ bạc con, đuổi con về, chứ không có cái gì lạ hết à.
Vợ chồng của ông Tổng Bình nghe con kể rõ hết đầu đuôi thì cảm trong lòng quá mà nói ra không được. Tí Nga thấy cha mẹ buồn thì lại nói tiếp.
Dạ con xin thầy má đừng có buồn gì hết á. Tại nhà mình thiếu phước cho nên là trời khiến sự nghiệp tan rã, phận con long đong. Dạ tài sản là của tạm, có rồi không, không rồi có. Bởi vậy giàu có cũng không đáng mừng, mà giàu không cũng không đáng buồn. Con còn phận của con long đong, đó là tại cái căn số của con, chứ không phải tại ai hết á. Bởi vậy con không dám trách cha mẹ không có lựa chỗ đúng mà gả con, mà con cũng không dám trách chồng con khắc khổ bỉ bạc với con nữa. Nay thầy má nghèo rồi mà con lại được chồng đuổi xô nữa, thì con có thể về ở nhà giúp đỡ cho thầy má. Ấy vậy mà chồng con làm khó mà thành làm ơn cho con đó. Một là giúp cho con được trả thảo cho cha mẹ trong lúc mà cha mẹ suy sụp. Hai là giúp cho con thoát khỏi cái cảnh địa ngục mà con đã bị sa vào trong 2 năm nay. Vậy con xin thầy má đừng có buồn rầu việc nhà, đừng có phiền trách ai hết á. Để trí thanh tịnh mà hưởng chút vui vẻ lúc tuổi cao. Bởi vì hạnh phúc mà có là nhờ mình, không có hổ với bụng của mình, không có thẹn với thiên hạ. Nhờ gia đình hòa thuận, nhờ cái tánh khí cao thượng, chứ không phải là tại nhiều chức lớn mà được hạnh phúc đâu.
Ừ, phải đó, mấy lời con nói đó giá đáng ngàn vàng. Thầy không ngờ con còn nhỏ tuổi mà con lại có cái lòng đạo đức thông thạo được các đường đời giống như vậy. Tại cái kiếp tu của thầy cũng còn kém lắm, cho nên thầy mới say mê danh dự đến nỗi hạnh phúc trước mặt mà thầy không hưởng, để bôn ba đi tìm cái thứ khác, để rồi làm cho vợ buồn rầu, con thì phải cay đắng. Thầy nói bao nhiêu đó thì đủ cho con hiểu ý thầy đã ăn năn tới chừng nào. Đạo làm cha mẹ vợ thì phải biết ẩn nhẫn, cho nên ép con chứ không có nên binh con. Nhưng mà bây giờ người ta bởi vì thấy thầy nghèo mà người ta xô đuổi con, vậy thì thầy khó mà ép con cho được. Vậy thì con ở đó trong vài bữa, thầy sẽ lên Vĩnh Long nói chuyện với anh Xui. Nếu mà quá thiệt anh Xui chị Xui cũng đều không thương con á, thì thầy lánh con về mà thầy nuôi. Thà ở nhà thầy nghèo con ăn muối mà con được vui, còn hơn là con ở nhà người giàu ăn vàng mà con phải khóc.
Bà ngồi nghe chồng với con nói qua nói lại như vậy thì bà không còn bụng dạ nào mà nỡ trách chồng hay là khuyên con. Bởi vậy bà Tổng chỉ ứa nước mắt lặng thinh mà cam chịu. Xe đò lại ngừng ngoài lộ nữa. Chuyến này thì quả thật thái hòa với Biển Yến về. Hai người bước vô nhà thì bà thấy Thái Hòa bước vô, bà hỏi Thái Hòa.
Sao rồi? Con mua lấy được miếng nào hay không?
Dạ thưa, con mua được một miếng ở Bưng Sen, họ giành giật dữ quá má, có 12 mẫu á, mà con phải theo tới giá 3.000 mốt con mới mua được á.
Họ đến đấu giá đông lắm hay sao?
Dạ đông lắm, con thấy có bác Thiện nữa nè, rồi sở nào bác cũng giành, bác trả giá vô hết á, bác mua được 2-3 sở đất gì đó. Con ba, ủa con ba con về, em về hồi nào vậy em?
Dạ em mới về cái chuyến xe trước đó.
Lúc đó thì Biển Yến mới chen vô hỏi ông Bình.
Dạ bẩm ông Thiện ở trên Châu Thành, ông đấu giá, ông mua đất, đó là mà bố ông mua giùm ông hả? Ờ, đâu có, tôi đâu có cậy ảnh hồi nào, chắc là ảnh mua cho ảnh chứ. Tôi có biên đầy đủ hết á, ông mua đâu 5 miếng, rồi ông cả huynh dành mua được 4 miếng, rồi tới ông kế hiền hạt mua cũng được 4 miếng luôn. Ừ, cả huynh với lại kế hiền hạt cũng có đấu giá dành mua đất nữa sao?
Dạ bẩm có đủ mặt hết chứ, bởi vì đất của ông miếng nào cũng tốt hết á, cho nên họ ham lắm mà.
Ây à, vậy mà tôi cậy anh xui, tôi anh giúp cho tôi. Anh than là không có tiền sẵn, rồi cả huynh với lại kế hiền hạt cũng vậy. Thiệt là nhân tình giả dối quá sức.
Dạ bẩm ai khác thì tôi không rõ, chứ cả huynh với kế hiền hạt thì thiếu gì tiền, tại họ xấu thôi, họ không chịu giúp đỡ chứ. Hồi sớm ơi nè, cậu hai đấu sở đất bưng sen đó, hai thằng cha đó ban đầu cũng theo giành giật dữ lắm. Tôi nói phải để cho cậu hai một sở để mà cậu làm chứ. Tôi lén nói nhỏ mà tôi nói nặng lời, cho nên họ mới chịu thôi, không có giành giật nữa đó chứ.
Ây, thiệt là lúc nguy nan mới biết hết lòng dạ của thiên hạ.
Dạ tôi cũng nghĩ như vậy đó ông.
Ông Lê Thế Bình lại tiếp tục ngồi suy nghĩ một hồi, rồi ông lại thở dài mà nói. 20 mấy mẫu ruộng hương quả, rồi 12 mẫu ruộng của con mới dành mua lại được đó. Con ráng sức con làm, chắc là đủ nuôi thầy với lại má đây sung sướng trọn đời rồi. Con xin thầy má đó, từ rày sắp lên đó, thầy cứ giao hết chuyện nhà cho con. Thầy cứ ở không đi, thầy uống trà, thầy sửa kiển, rồi thầy ngâm thơ đánh cờ, đi chơi cho nó thông thả tâm trí. Được vậy thì tụi con vui lắm rồi thầy. Túy Nga nghe Thái Hòa nói như vậy thì cũng tiếp lời và nói.
Dạ, dạ ý con cũng vậy đó.
Ông Tổng nghe hai con nói như vậy thì thơi thới trong lòng, cho nên ông vuốt râu vừa cười vừa nói.
Bây giờ á, tôi mới biết rõ ràng hạnh phúc nó nằm ở chỗ nào.
Bà Tổng dạy Túy Nga biểu bày trẻ bắt vịt, làm thịt mà dọn cơm ăn. Bà cầm Biển Yến ở lại chơi rồi ăn cơm luôn. Coi bộ bà cũng quên luôn cái việc ruộng đất bị phát mãi và việc con gái bị chồng ruồng bỏ. Bây giờ hãy nói trở lại về chuyện của Nguyễn Hải Đường sang Pháp mà học, vì nhà nghèo không có tiền, mỗi năm chỉ nhờ 6.000 quan học bổng của nhà nước cung cấp mà thôi. Bởi vậy ăn đói mặc rách, chịu cực khổ trong 6 năm mới thi đậu tốt nghiệp trường Chư Nghệ Đại học. Tội nghiệp cho chú Biển Yến, chú nghèo mà chú sốt sắng về sự lo cho con ăn học. Rủi năm trước chú bệnh, chú qua đời, cho nên cũng không còn để mà mừng cho con được thành danh. Hải Đường thi đậu rồi thì liền được nhập tịch dân Pháp và được cấp bằng vào ngạch tạo tác Đông Pháp. Chàng bươn bả xuống tàu mà về xứ, trước viếng mồ cha, sau là lo nuôi mẹ. Nhà của thím Biển Yến cũng còn tại đầu cầu Mê Phốt. Từ ngày chồng thím qua đời thì thím mua ngay gánh bán bưng mỗi ngày, lời đôi ba cắt bạc, cho nên cũng không đến nỗi đói khát. Nhưng mà nhà cửa không có tu bổ nổi, bởi vậy mái thì dột, vách thì lủng, mưa nắng lọt cả vào nhà. Hải Đường về đến nhà, bước vô trong nhà, thím Biển Yến thấy con thì mừng quýnh, không nói được nên lời, chỉ đứng khóc mà thôi. Hải Đường ngó bàn thờ của cha quạnh hiu, ngó cái nhà rách siêu, ngó mẹ già tóc bạc hoa râm thì chàng động lòng, cho nên cũng rưng rưng nước mắt. Mẹ con khóc một hồi rồi Hải Đường mới nói. Dạ, kể từ ngày hôm nay
Má sẽ không cực khổ nữa đâu. Con sẽ làm cho má sung sướng, vui vẻ cho tới già, không có còn buồn rầu nữa. Con chỉ tiếc có một điều là ba không còn sống để mà chung hưởng phú quý với con. Những người lân cận nghe Hải Đường về thì áp lại thăm, người nói chuyện này, người hỏi việc nọ, lăng xăng, người khen Hải Đường có chí, kẻ mừng thím biện có phước. Tới xế thì Hải Đường xin mẹ dắt mình ra viếng mã của cha. Viếng mã xong trở về, thím biện Yến mới nói với con:
"Con nhớ xuống thăm ông bà tổng một chút nha. Từ ngày đó mà ổng thôi làm tổng đó, ba con không có làm biện nữa, nhưng mà ông bà cũng tử tế luôn luôn á. Năm ngoái ba con mất, nhờ có ông bà đó nên chôn cất rõ ràng hết sức à. Mà từ ấy đến nay đó, việc gì má cũng nhờ hết thảy á."
"Dạ, để chiều rồi con sẽ xuống thăm. Cách 3-4 năm trước, ba có gửi thơ cho con, ba nói là gia đạo của ông tổng nguy lắm. Bây giờ thì sao hả má?"
"Hết làm sao được. Để má nói cho con nghe nè. Con đi Tây đâu được vài năm đó, ở nhà nợ nó tới nó kiện ổng."
Ông tổng ổng giàu vậy mà bị mắc nợ sao má?"
"Mắc nợ lớn lắm. Hồi trước ổng lo làm tổng tốn hao lớp, sau được thăng chức rồi tốn hao lớp nữa. Trong nhà đâu có đủ tiền, tự nhiên phải đi vay nợ thì nó đẻ lời. Phần thì lúa gạo không có giá, ổng trả đâu có nổi, chủ nợ nó mới kiện, rồi nó thi hành phát mãi ruộng đất của ổng hết à. Đã nghèo rồi mắc cái eo nữa, quan trên nhân lúc đó buộc ổng phải từ chức cái cai tổng, rồi việc nhà đó lộn xộn nữa. Cái người rể của ổng nó hành hạ cô ba, nó đánh đuổi cổ về, rồi nó vào đơn tại tòa, nó kiện, nó xin phá hôn thú."
Hải Đường nghe mẹ của mình nói đến câu sau thì chàng biến sắc, đứng ngó mẹ trân trân, rồi hỏi rằng: "Trời ơi, chồng của cô ba bỏ cổ hay sao má?"
"Nó bỏ hồi đó rồi, có án tòa cho phá hôn thú 3-4 năm nay lận."
"Chứ chuyện mà ông tổng bị thi hành phát mãi, thì với lại ổng xin từ chức đó, thì con có nghe nói. Còn chuyện của cô ba là thì con không biết gì hết. Rồi cô ba cổ có con không má, mà chồng cổ bỏ cổ vậy?"
"Chưa có con, vậy cũng là may đó. Chứ nếu mà cổ có con lòng thòng đó thì còn khổ cho cổ nữa đó."
"Vậy rồi chồng của cổ bỏ cổ rồi, bây giờ cổ ở với ai vậy má?"
"Thì từ cái hồi đó đến giờ đó, cổ về cổ ở với ông tổng bà tổng."
"Bây giờ ông tổng ông nghèo rồi, chắc là cô ba cổ cực lắm hả má?"
"Ừ, thì tuy nói nghèo, song nghèo hơn hồi trước vậy thôi, chứ phải như mình như sao. Cái nhà của ông tổng đó là nhà thờ, chủ nợ nó thi hành phát mãi không có được, nên cũng còn ở đó đó. Ông tổng cũng còn 20 mẫu ruộng hương quả, cũng không có thi hành được. Lại hồi đấu giá đó, cậu hai cậu mua lại được 12 mẫu nữa, để tên của mợ hai đứng bộ. Nhờ vậy đó, bây giờ tuy nói nghèo, song nó cũng còn sung sướng lắm chứ."
Hải Đường ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại nói: "Chuyện vợ chồng của cô ba bây giờ có chuyện lôi thôi, thiệt là con có tội đó má."
"Tại sao con có tội?"
"Dạ, hồi con đi học ở trên Sài Gòn, con biết cái tính tình của chồng cô ba nó nhiều lắm chứ. Mà khi người đó cưới cổ có hỏi thăm con, nhưng mà con giấu, con không có nói thiệt, cho nên bây giờ hại cổ mang khổ đó má."
"Ôi, xui gia hai đàn, họ định cưới gả, con nói vô nói ra làm gì? Con giấu là phải đó, có tội gì đâu."
"Thế nào chiều nay con cũng phải xuống thăm."
"Ừ, thì chiều con xuống thăm một chút đi. Nghe nói bữa nay ở dưới có đám dỗ, mà bây giờ dỗ quái thì không có mời ai hết á. Chứ không phải rần rộ như hồi trước. Ông tổng ổng lục đục, ổng ở nhà, ổng sửa kiển, ổng ngâm thơ, ổng không có đi đâu hết á. Cậu hai thì cậu lo làm ruộng, còn cô ba đó thì cổ không chịu lấy chồng khác, cổ học đờn, học làm thơ rồi cổ kết bạn với con gái của ông giáo lạc ở dưới Vũng Liêm á, rồi chị em mà lâu lâu hiệp lại rồi hòa đờn ngâm thơ với nhau thôi, chứ cũng không chơi với ai khác.
Theo như lời má nói vậy thì ông tổng tuy là ông suy sụp nhưng mà ổng cũng còn phong lưu hơn hồi trước nữa sao? Má coi coi ý của ổng bà có buồn không má?
Không, vui vẻ hơn trước nữa chứ. Bà bây giờ lại có da thịt, con xuống đó con coi, bà nhắc con hoài đó, mà cô ba đó cô cũng hay hỏi thăm con nữa đó.
Dạ, để con ăn cơm chiều rồi con xuống con thăm. Mà má có nghe nói tại sao vợ chồng cô ba phải tan rã không má?
Có gì lạ đâu. Thằng chồng của cô ba đó, nó là con nhà giàu, có sang trọng, mà nó lất khất lỗ mãn quá. Nó cưới cổ về, nó hành hạ cái thân cổ không biết chừng nào đó. Nó cứ xúi cổ về nhà xin tiền cho nó xài. Chừng vợ chồng ông tổng cũng nghèo rồi, không có tiền bạc mà cho nó nữa đó. Rồi nó nghe ruộng đất bị chủ nợ thi hành phát mãi hết, thì nó đánh nó chửi, nó xô đuổi cổ, rồi nó vô đơn ở tòa nó xin phá hôn thú chứ có gì đâu.
Hải Đường nghe tình cảnh của Tố Nga như vậy thì chàng ngồi yên, châu mài, thở ra, gương mặt buồn thiêu.